Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 40. Giê-xu nói với các môn đệ không quen.
Một số rất đông người tụ họp trong đồng cỏ của Nick, nơi cỏ đã cắt, đàn khô dưới mặt trời. Hai chiếc xe nặng nề và phủ mui kính đậu chờ ở gần đồng cỏ này. Tôi hiểu lý do của sự chờ đợi này khi tôi thấy người ta dẫn tất cả các nữ môn đệ tới đó, và các bà trên xe sau khi thầy chúc lành cho họ và cho họ đi. Maria rất thánh đi cùng với các bà khác và có cả cậu con trai ở Enon. Rất đông các môn đệ đứng ở hai bên xe, khi chiếc xe lúc lắc nhẫn nha đi theo nhịp bước của các con bò, thì đến lần các môn đệ cũng lên đường. Trong đồng cỏ, chỉ còn lại các tông đồ, Gia Kê và các bạn ông, và một nhóm nhỏ các nhân vật trùm kín trong áo khoác của họ, tựa như họ không muốn bị nhận diện. Giê-xu từ từ trở lại đồng cỏ, và người ngồi trên đống cỏ đã khá khô mà người ta sắp mang về kho cỏ. Người trầm tư và tất cả đều kính trọng sự trầm tư của người bằng cách ở hơi xa, tụ thành ba nhóm riêng biệt ở cách xa nhau cũng như cách xa với người. Sự chiêm niệm của người kéo dài và sự chờ đợi kéo dài. Mặt trời càng lúc càng gắt chiếu xuống đồng cỏ, làm bốc lên mùi cỏ khô tái. Những người chờ ngồi ở bìa cánh đồng, nơi những cây ở biên của vườn cây ăn trái chiếu xuống những bóng xanh mát. Giê-xu ở một mình dưới mặt trời đã gắt, hoàn toàn trắng trong bộ đồ vải gai của người, với cái nón vải tơ nhẹ, hơi phất phơ, dưới làn gió nhẹ thổi qua. Có lẽ là cái nón Sintika đã dẹp. Từ trại súc vật bên cạnh, vọng tới tiếng bò sóng trầm rãi và than vang, và tiếng kêu chim chíp liên tục của chim non trên cành ở vườn cây, và của gà ở sân đập lúa. Các chim không có lông, và các gà con thản nhiên. Đó là đời sống tiếp tục, trong khi đổi mới vào mỗi mùa xuân. Các con bồ câu quay tròn trong không khí, một đường bay vững vàng và yên tĩnh trước khi trở về tổ của chúng ở dưới trái nhà. Tôi không biết từ nhà hàng xóm của Nick hay từ cánh đồng nào đó vọng tới tiếng ru của một phụ nữ và tiếng một đứa trẻ, trước tiên thì re ré và rung rung như tiếng bê bê của con chim, rồi sau đó nó hạ giọng và nín bặt. Giê-xu suy nghĩ. Người vẫn còn suy nghĩ, vô cảm đối với mặt trời. Tôi đã nhiều lần nhận xét sự chịu đựng siêu vời của Giê-xu đối với sự khắc nghiệt của các mùa. Tôi không bao giờ biết người có cảm thấy sức nóng thiêu đốt và cái lạnh thấu xương không, hay là người chịu đựng nó mà không phàn nàn bởi tinh thần hy sinh hả mình, hay là cũng như người thống trị các yếu tố cuồn cuộn. Người cũng thống trị cái nóng và cái lạnh vượt mức. Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng khi thấy người ướt đẫm dưới mưa hoặc đầm đìa mồ hôi lúc đại nhiệt, tôi không bao giờ thấy người có một cử chỉ phiền phức vì nóng hay lạnh. tôi cũng không bao giờ thấy người lo những biện pháp phòng ngừa như người ta thường làm để chống lại mặt trời và băng giá quá mức. Có lần người ta đã chỉ cho tôi nhận xét rằng ở Palestine, người ta không bao giờ để đầu trần và bởi vậy họ cho là tôi giải thích sai khi tôi nói rằng đầu tóc hoe vàng của Giê-xu sáng bóng dưới mặt trời. Rất có thể là ở Palestine, người ta không thể để đầu trần để ra ngoài. Tôi không bao giờ đến đó, nên tôi không biết. Điều tôi biết là Giê-xu thường đi đầu trần, không đội gì ở trên đầu. Nếu người có một cái mũ vào lúc bắt đầu ra đi, thì chỉ là một lát là người dở ra, làm như người không chịu được nó, và người cầm nó ở tay, chính yếu là để lau mặt cho sạch bụi và mồ hôi. Nếu mưa, người che áo khoác lên đầu. Nếu nắng gắt, nhất là khi đi đường, người tìm các bóng cây, dù là gián đoạn, để tránh các tia mặt trời. Nhưng rất hòa hiếm, người có một mảnh vải trên đầu như bữa nay. Đó là một nhận xét mà một số người cho là vô ích, nhưng đó cũng là một phần của những điều tôi thấy và tôi viết trong khi Giê-xu suy nghĩ.
Nhưng người sẽ bị bệnh vì ở đó lâu như vậy.
Có người kêu lên, đó là người không thuộc nhóm tông đồ, cũng không thuộc nhóm Gia-kê.
Hãy đi nói với các môn đệ người. Lại nữa, tôi muốn không bị trễ.
Một người khác trả lời.
Đúng đó, núi Adomin không an toàn về đêm đâu.
Họ liền tới gần các tông đồ và nói với họ.
Được, tôi đi nói với người rằng quý vị muốn đi.
Iscariot nói.
Không, không phải vậy. Chúng tôi muốn ít nhất là tới Ansemes trước khi trời tối.
Judah bỏ đi với nụ cười mỉa mai. Ông cúi xuống trên thầy và nói.
Họ nói rằng bởi vì mặt trời có thể làm thầy bệnh, nhưng thực ra là họ khó chịu bởi vì người ta nhìn họ nhiều quá. Nhưng các người Do Thái muốn cáo biệt.
Thầy đến, thầy đã nghỉ, họ có lý.
Và Giê-xu đứng dậy.
Tất cả trừ con.
Iscariot cầu nhau. Giê-xu nhìn ông và nín lặng. Hai người cùng nhau đến với nhóm người mà Giu-đa gọi là các người Do Thái.
Tôi đã cáo biệt tất cả quý vị rồi. Tôi đã nói vậy từ hôm qua. Tôi sẽ chỉ nói ở Jerusalem thôi.
Đúng vậy. Nhưng bởi vì chúng tôi muốn nói với thầy, chúng tôi có thể nói riêng với thầy không?
Thế làm vui lòng họ đi. Họ sợ chúng ta, hay họ sợ con cách đặc biệt?
Judah Iscariot lại nói với nụ cười hổ mềm.
Chúng tôi không sợ ai cả. Nếu chúng tôi muốn, chúng tôi biết cách để bảo vệ sự yên ổn của chúng tôi. Nhưng chưa phải mọi người Palestine đều hèn. Chúng tôi là dòng dõi các anh hùng của David. Và nếu anh không phải là nô lệ mà còn bị khinh, thì anh phải tán dương tổ tiên chúng tôi, những người thứ nhất ở bên vị vua thánh, những người thứ nhất ở bên cạnh các Maccabe, và bây giờ cũng còn là những người đầu tiên khi họ hành động để tán dương con của David và khuyên nhủ người. Bởi vì người vĩ đại, nhưng mọi người, dù vĩ đại tới đâu, cũng có thể cần đến một người bạn trong những giờ quyết liệt của đời sống.
Một người trả lời cách hăng hái. Người này mặc toàn đồ gai, kể cả áo khoác và cái mũ, và ốc để cho nhìn thấy rất ít khuôn mặt nghiêm khắc của ông.
Người đã có chúng tôi là bạn. Chúng tôi là bạn đã từ 3 năm. Từ khi chúng tôi...
Chúng tôi không biết người. Đã quá nhiều lần chúng tôi bị lừa bởi các Messiah giả, nên chúng tôi không dễ tin những kẻ xưng mình là vậy. Nhưng những biến cố sau cùng đã soi sáng cho chúng tôi. Công việc của người là của Thiên Chúa. Chúng tôi gọi người là con Thiên Chúa.
Và các ông nghĩ rằng người cần tới các ông?
Như con Thiên Chúa thì không. Nhưng như một người thì có. Người đến để làm người,
mà một người thì luôn luôn cần đến người ta, anh em của nó. Ngoài ra, tại sao anh sợ? Tại sao anh không muốn cho người ta nói với người? Chúng tôi hỏi anh điều đó.
Tôi? Hãy nói đi, nói đi. Các tội nhân được nghe nhiều hơn các người công chính.
Giuđa, thầy tin rằng với một lời như vậy, lửa phải xuất hiện để đốt môi con. Sao con lại dám xét đoán ở một nơi mà thầy con không xét đoán? Có lời chép rằng nếu tội lỗi các ngươi đỏ tía, nó cũng sẽ trở nên trắng như tuyết. Nếu nó đỏ như cánh kiến, nó sẽ trở nên trắng như len.
Nhưng thầy không biết rằng trong đám họ...
Nín, các ông, hãy nói đi.
Thưa Chúa, chúng tôi biết các cáo trạng đã được chuẩn bị cho thầy. Người ta kết tội thầy lỗi luật ngày Sa-bát, yêu người Samari hơn chúng tôi, bảo vệ các người thâu thuế và gái điếm, kêu cầu Ben-Zibut và các sức mạnh tối tăm khác, dùng các yêu thuật, ghét đền thờ và muốn phá hủy nó, và...
Đủ rồi, mọi người đều có thể kết tội, chứng minh điều kết tội thì khó hơn.
Nhưng họ có những người hỗ trợ họ. Thầy tưởng là ở trong kia, trong số họ, toàn là người công chính sao?
Tôi trả lời cho các ông bằng những lời của Job, một khuôn mặt nhẫn nhục cũng như tôi. Hãy đi xa khỏi tôi tư tưởng cho rằng tất cả các người đều công chính. Tôi sẽ bênh vực sự vô tội của tôi tới cùng. Tôi sẽ không từ bỏ sự biện minh mà tôi đã bắt đầu, vì con tim tôi không khiển trách tôi điều gì trong suốt đời tôi. Đó, tất cả Israel đều có thể minh chứng, bởi vì tôi không tự mình biện minh cho tôi bằng những lời mà cả các kẻ dối trá cũng có thể nói. Tất cả Israel đều có thể minh chứng rằng tôi luôn luôn dạy sự kính trọng lề luật, và hơn nữa, tôi đã hoàn thiện hóa sự vâng lời lề luật, và tôi không vi phạm ngày Sa-bát. Ông muốn nói gì? Hãy nói đi. Ông làm một cử điệu, rồi ông lại kìm giữ. Nói đi.
Một người thuộc nhóm bí mật đó nói.
Thưa Chúa, vào buổi họp lần trước của Đại Pháp Đình, người ta đã đọc một tờ tố cáo chống lại thầy. Nó đến từ Samari, từ Ephraim, nơi thầy đã ở. Nó nói họ minh chứng được rằng nhiều lần thầy đã vi phạm ngày Sa-bát và...
Và một lần nữa tôi trả lời ông bằng Job. Đâu là hy vọng của kẻ giả hình nếu nó thích nghi với biển lận và Thiên Chúa không giải phóng cho linh hồn nó? Kẻ khốn nạn này tự cho mình một bộ mặt, nhưng dưới vẻ bề ngoài này, nó có một con tim khác. Nó muốn một cuộc hối lộ lớn vì nó không mong sự lành cho tôi. Nó đã đi trên đường của hỏa ngục. Đối với nó, bây giờ là vô ích, không còn mong có tiền bạc, danh dự, mơ ước lên địa vị mà tôi không muốn, vì tôi không phản bội thánh chỉ. Nhưng sao chúng ta lại lo lắng cho nó ngoài việc cầu nguyện cho nó?
Nhưng Đại Pháp Đình đã chế nhạo thầy khi nói, đó, tình yêu của dân Samari đối với hắn. Họ kết án hắn để cầu ân huệ của chúng ta.
Các ông tin chắc là một bàn tay Samari đã viết những lời đó sao?
Không, nhưng trong những ngày này, Samari đã khắt khe với thầy.
Bởi vì Đại Pháp Đình đã sai người đến để làm đảo lộn họ và xúi dục họ bằng những lời khuyên xấu để tạo ra những hy vọng điên rồ mà tôi bẻ nát. Ngoài ra có lời đã nói về Ephraim và về Giuđa, và có thể nói là về mọi nơi vì quả tim con người hay thay đổi, họ quên ơn lành và cúi mình xuống trước sự đe dọa. Lòng tốt của các ngươi giống như mây ban mai, như sương sa bốc hơi vào buổi sáng. Nhưng điều này không chứng tỏ rằng những người Samari là những kẻ kết án đấng vô tội. Một tình yêu giả dối đã quăng họ vào tôi, nhưng đó là một tình yêu mê sảng. Còn bằng cớ nào khác chứng minh cho sự kết án này hay hơn bằng cớ của người Samari không?
Người ta kết án thầy luôn luôn nói, vì thầy yêu họ, hãy nghe hỡi Israel. Thay vì nói, hãy nghe hỡi Giuđa, và thầy chỉ có khiển trách Giuđa.
Thực sao? Sự khôn ngoan của các rabbi đã lạc đường rồi sao? Thầy chẳng phải là cái chồi công chính phát xuất ra từ David, và nhờ đó, như Jeremiah nói, Giuđa sẽ được cứu sao? Vậy tiên tri đã thấy trước rằng Giuđa, nhất là Giuđa, sẽ cần đến sự cứu rỗi, và cái chồi này vẫn là tiên tri nói sẽ được gọi là Chúa, đấng công chính của chúng ta. Bởi vì Chúa nói, David sẽ không bao giờ thiếu một hậu duệ ngồi trên ngai của nhà Israel. Vậy thế nào? Vị tiên tri đã lầm ư? Hay ông ta sai? Vì cái gì? Vì sám hối, chứ không vì cái gì khác. Và để kết án thầy, không ai có thể nói Jeremiah là người chơi bời, nhưng ông ta đã nói rằng chổi David sẽ cứu Juda và sẽ ngồi trên ngai của Israel. Vì lẽ ánh sáng của ông, người ta đã nói rằng vị tiên tri đã thấy Israel sẽ được chọn hơn là Juda và vị vua sẽ đến với Israel, và rằng nếu Juda chỉ được phần rỗi thôi thì cũng đã là một ân huệ rồi. Vậy vương quốc sẽ được gọi là vương quốc Israel sao? Không, đó sẽ là vương quốc của Đức Kitô, của đấng sẽ quy tụ mọi phần tử chia cắt và tái thiết trong Chúa, sau khi theo một vị tiên tri khác trong một tháng. Thầy nói gì trong một tháng? Trong không tới một ngày, đã xét xử và kết án ba mục tử giả, và linh hồn thầy đóng cửa lòng thầy lại với họ, vì họ đã đóng cửa lòng họ lại đối với thầy, trong khi ngoài mặt họ ước ao thầy, nhưng họ không biết yêu thầy trong bản tính của thầy. Vậy đấng đã sai thầy, đã cho thầy hai cái gậy, cái nọ sẽ bẻ gãy cái kia, để ân sủng bị mất đi đối với những kẻ độc ác, và để tai họa không còn đến từ trời, mà từ thế giới. Và không gì khắc nghiệt hơn tai ách mà con người làm cho con người. Sẽ như vậy đó. Ôi, như vậy đó. Thầy sẽ bị đánh, và bầy chiên sẽ bị phân tán hết 2/3. 1/3 luôn luôn chỉ có 1/3 tránh được và kiên trì tới cùng. Và số 1/3 này sẽ đi qua ngọn lửa mà thầy qua trước, và nó được thanh tẩy, thử thách như bạc và vàng. Và nó sẽ được nghe nói, ngươi là dân ta, và nó sẽ nói với thầy, ngài là Chúa của con. Và sẽ có một kẻ sẽ cân nhắc 30 đồng bạc, giá của một công việc ghê tởm, lương của hỏa ngục. Và nơi mà tiền đó ra thì nó không thể vào, vì các tảng đá sẽ kêu lên sự sợ hãi khi thấy tiền này. Vì nó bị xú uế bởi máu đấng vô tội, và bởi mồ hôi của kẻ bị theo dõi bởi sự thất vọng khủng khiếp nhất. Và như lời đã chép, họ sẽ dùng tiền đó để mua của các nô lệ Babylon một thửa ruộng cho người ngoại quốc. Ôi, thửa ruộng cho các người ngoại quốc! Các ông biết họ là ai không? Những người Juda và Israel mà sắp sửa trong bao thế kỷ của bao thế kỷ sẽ không còn quê hương, và ngay cả miền đất này là đất của họ, nó cũng không muốn đón nhận họ. Nó sẽ mở họ ra khỏi lòng nó dù họ đã chết, vì họ đã xua đuổi sự sống, sợ hãi vô tận.
Giê-xu nín lặng như bị đè nặng, đầu cúi, rồi người ngửa mặt lên và nhìn một vòng. Người thấy những kẻ hiện diện, các tông đồ, các môn đệ ẩn diện, gia kê với các người của ông. Người thở dài tựa như người thức dậy từ cơn ác mộng. Người nói,
các ông đã nói điều gì khác nữa? À, rằng người ta kết án thầy yêu các người thâu thuế và gái điếm. Đúng vậy, đó là các bệnh nhân, các kẻ đang chết. Thầy là sự sống, thầy ban thầy cho họ làm sự sống. Hãy đến, hỡi các kẻ được cứu chuộc của đoàn chiên thầy.
Người ra lệnh cho Gia Kê và các người của ông.
Hãy đến và hãy nghe mệnh lệnh của thầy. Thầy đã ra lệnh cho nhiều người, những kẻ còn trong trắng hơn các con, đừng đi Jerusalem. Nhưng với các con thầy nói, hãy đi. Điều đó có vẻ như bất công.
Và quả có như vậy.
Iscariot ngắt lời. Giê-xu làm như không nghe thấy. Người tiếp tục nói với Gia-kê và các bạn ông.
Nhưng thầy bảo các con một cách chính xác, hãy đi, bởi vì các con là những cây cần xương xa hơn các cây khác, để thiện chí của các con được trợ giúp bởi đấng mạnh mẽ, và để từ nay các con tự do lớn lên trong ân sủng. Còn những điều khác, chính trời sẽ trả lời bằng những dấu hiệu mà người ta không thể lẫn lộn. Thực vậy, đền thờ sống có thể bị phá và được xây lại trong 3 ngày để sống vĩnh cửu, còn đền thờ chết sẽ chỉ bị rung chuyển, và nó tin rằng nó đã thắng, nó sẽ chết và không bao giờ trỗi dậy được. Đi đi, và đừng sợ, hãy chờ ngày của thầy trong sự sám hối, và bình minh của nó sẽ dẫn các con tới ánh sáng một cách dứt khoát.
Người nói vậy với các người chùm áo kính, rồi với Gia Kê.
Cả các con nữa hãy đi đi, nhưng không phải bây giờ, hãy ở Jerusalem vào rạng đông của ngày hôm sau ngày Sa-bát, vì thầy muốn có các kẻ được nâng dậy ở bên cạnh những người công chính. Vì số chỗ trong nước của Đức Kitô thì vô hạn, bao lâu còn có những người thiện chí.
Người đi hướng về nhà của Nick, băng qua vườn cây rậm rạp và nhiều bóng mát. Lối đi nhỏ, giống như một dải băng hơi vàng ở giữa màu xanh của đất. Một con gà mái băng qua đường, kêu cục cục với đàn con ống vàng theo sau. Gà mẹ run rẩy trước từng ấy người lạ. Nó thu mình và chươn cánh để bảo vệ con, trong khi cục cục mạnh hơn, vì sợ có cạm bẫy cho các con nhỏ của nó. Và đàn con, với tiếng chip chip, tắt dần khi chúng chạy lại và ẩn an toàn trong lông mẹ, và giống như chúng không còn nữa. Giê-xu dừng lại để nhìn ngắm chúng, và các giọt nước mắt người rơi xuống.
Người khóc. Tại sao người khóc? Người khóc.
Mọi người đều xì xèo. Tông đồ, môn đệ, tội nhân được chuộc. Phê-rô bảo Gioan,
cậu hay hỏi người xem tại sao người khóc.
Và Gioan, trong thái độ thường xuyên hơi cúi vì kính trọng, nhìn Giê-xu từ phía dưới hỏi người:
Chúa ơi, làm sao thầy khóc? Có lẽ tại những điều người ta đã nói với thầy và những điều thầy đã nói trước đó.
Giê-xu lắc đầu. Người có một nụ cười buồn và chỉ vào con gà mái vẫn tiếp tục bảo vệ một cách yêu thương đàn con của nó. Người nói:
Thầy cũng vậy, thầy là một với cha thầy. Thầy nhìn thấy Jerusalem như Ezekiel đã nói, trần truồng và xấu hổ. Thầy đã thấy và thầy lại gần nó, và khi tới giờ, giờ của tình yêu, thầy đã mở áo choàng của thầy ra trên nó để che sự trần truồng của nó. Thầy muốn làm cho nó thành bà hoàng sau khi đã là người cha cho nó và bảo vệ nó giống như gà mẹ làm cho các con nhỏ của nó. Nhưng trong khi các gà con của gà mái này biết ơn mẹ chúng vì những săn sóc mẹ chúng làm cho chúng và chúng ẩn mình dưới cánh mẹ, thì Jerusalem đẩy áo choàng của thầy ra, nhưng thầy sẽ duy trì chương trình của tình yêu, rồi cha thầy sẽ hành động theo ý muốn của người.
Và Giê-xu đi xuống dưới cỏ để không làm phiền con gà mái. Người đi qua, nước mắt vẫn còn lăn trên khuôn mặt đau khổ và xanh xao. Tất cả đều theo người, trong khi nói chuyện, cho tới cửa nhà Nick. Chỉ có mình Giê-xu và các tông đồ vào trong nhà. Các người khác đi lo chuyện của họ.
Lòng con đã xét đoán anh em mình mà sao chẳng nghĩ suy bắt lỗi người mà sao chẳng soi bóng lỗi của mình còn gấp trăm lần hơn. Mắt mình chờ xét đoán vì cộng rớm lời người, hãy lấy cái ta để mắt sang người, hãy thấy lỗi mình rồi mới nói chuyện người. Miệng có vội lên án anh em mình mà sao chẳng xót thương, phán xét người là tranh quyền Thiên Chúa, kết tội người thì lỗi trăm lần hơn. Hãy lấy cái ta đời mắt mình, chớ xét đoán vì cộng rớm nơi người. Hãy lấy cái ta để mắt sang người, hãy thấy lỗi mình rồi mới nói chuyện người. Hãy thấy lỗi mình rồi mới nói chuyện người.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.